Kính thưa cộng đoàn, Robert Lucia là một tài tử điện ảnh khá nổi tiếng của Mỹ. Ông đã đóng nhiều phim và vì vậy cũng rất giàu có. Và đang lúc danh vọng lên như cồn thì ông ta đột nhiên tuyên bố là sẽ giải nghệ, tức là sẽ không còn đóng phim nữa. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên là ông ta không những giải nghệ, không đóng phim nữa, mà lại đem bán tất cả những cái biệt thự, cái của cải của mình, rồi đem tất cả làm việc từ thiện. Và người ta càng ngạc nhiên hơn nữa, sau đó ông ta lại xin vào tu ở một trong dòng tu, không phải một dòng như là dòng Đa Minh hay là dòng Tên hay là dòng Chúa Cứu Thế hoạt động ở giữa đời, mà là xin vào tu một dòng khổ tu, đó là dòng Biển Đức. Ở đó suốt đời có ăn chay cầu nguyện và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Nhiều người quen biết với diễn viên điện ảnh này thì cho rằng anh ta là một thằng khùng, một thằng điên có khùng thì mới từ bỏ danh vọng, bán hết của cải tài sản rồi lại đi tu một cái dòng khổ tu như vậy. Một câu chuyện cũng tương tự như thế đã xảy ra với các thánh tử đạo Việt Nam. Khi các vua quan bắt các thánh tử đạo, họ tìm mọi cách để lung lạc niềm tin của các ngài. Có lúc thì họ khủng bố tinh thần bằng những biện pháp tra tấn, gông cùm đánh đập, tách ly khỏi gia đình và dĩ nhiên cái chết trước mắt. Có lúc họ lại dùng tiền bạc, danh vọng, địa vị để hy vọng thuyết phục được các ngài. Nhưng tất cả những biện pháp đó đều vô ích. Cụ thể như là trường hợp của chủng sinh Tô Ma Thiện, mới 18 tuổi đầu, khi quan bắt Tô Ma Thiện, thấy Tô Ma còn quá trẻ lại đẹp trai, tuấn tú, thì quan đã nói với Tô Ma như thế này: ta thấy cháu còn trẻ quá đi, đẹp trai như vậy, trẻ như vậy, chết uổng quá đấy. Bây giờ ta đề nghị cháu bỏ đạo đi, thì trước hết là ta sẽ gả con gái của ta cho cháu, rồi ta sẽ đề nghị với nhà vua cho cháu được làm quan ở trong triều. Một cái lời đề nghị dĩ nhiên là rất hấp dẫn đối với bất cứ ai, và đặc biệt đối với các thanh niên. Thế nhưng Tô Ma Thiện đã không lung lạc trước những lời dụ ngọt đó, và anh đã quyết định đi tới cùng, tức là chấp nhận từ bỏ tất cả những cái đó để bảo vệ niềm tin của mình. Đến nỗi chúng ta thấy các vua quan lúc đó thấy cái thái độ kiên cường của các vị tử đạo như vậy cũng không hiểu được. Và các ông đã từng nói thế này: chúng tôi không hiểu những cái bọn công giáo này nó ăn cái giống gì mà nó ngu như vậy. Sống hạnh phúc, sống bình an, có vợ có con đàng hoàng, không muốn, lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đối với người đời, trước cái nhìn của con người, thì những vị tử đạo này cũng như diễn viên điện ảnh Robert Lucia là những con người điên, là những con người khùng. Bởi vì bình thường con người trần gian khôn ngoan thì họ chọn cái gì? Họ chọn danh vọng, họ đi tìm tiền bạc, họ đi tìm tình yêu, họ đi tìm hưởng thụ. Chứ không ai lại khước từ những cái đó để đưa mình đến chỗ chết hoặc giam mình vào trong bốn bức tường của một tu viện. Thế nhưng trước, trong ánh sáng của tin mừng, thì những người đó không phải là những người ngu như người ta nghĩ. Họ lại là những người phải nói là rất khôn ngoan, khôn ngoan hơn tất cả những người khác. Bởi vì làm sao? Bởi vì họ đã phát hiện ra được một kho tàng, một kho báu vô giá mà không cái gì có thể so sánh được. Kho tàng đó, cái kho báu đó là chính nước trời, là chính Thiên Chúa. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô so sánh nước trời như là một viên ngọc quý được chôn giấu ở trong một cái thửa ruộng. Một người kia khôn ngoan, vô tình một cách nào đó họ đã phát hiện ra cái viên ngọc quý ở trong cái thửa ruộng đó, và ông ta đã về nhà bán tất cả của cải, những gì mình có, để mua cho bằng được cái thửa ruộng đó. Và đúng là như vậy, Thiên Chúa, niềm tin, nước trời không phải là một cái gì hiển hiện mà ai cũng nhìn thấy, mà nó là một cái gì quý giá, một cái kho tàng được chôn giấu kỹ ở trong lòng đất, mà chỉ có những ai có cái con mắt đức tin mới phát hiện ra được và mới nhận ra được cái giá trị vô cùng lớn của cái kho tàng đó. Và bởi vì họ biết rõ là như vậy, biết đó là một cái kho tàng vô cùng lớn lao, họ đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để mua cái kho tàng đó. Và dĩ nhiên một người như vậy không phải là người khùng, và đúng ra lại là người khôn ngoan nhất. Trong cái đó chúng ta có thể nói là những người trần gian đi tìm danh vọng, đi tìm địa vị, đi tìm tiền bạc, của cải, tình yêu, hưởng thụ, đó mới là những con người khùng, những con người điên đúng nghĩa. Bởi vì ai cũng biết rằng những cái mà họ đi tìm đó, thứ nhất không đem đến cho họ hạnh phúc, và thứ hai chỉ đưa họ đến chỗ bế tắc và thậm chí đến chỗ thần tàn ma dại. Điều này chúng ta không cần phải chứng minh dài dòng gì hết, chúng ta nhìn thấy ngay chung quanh, đã biết bao những người khi đạt tới địa cao, đỉnh cao của địa vị quyền lực, ngay trong lúc họ có đỉnh, ở trong đỉnh cao quyền lực đó, họ đã cũng cảm thấy bất hạnh, bất an rồi, sợ người kia chiếm đoạt, sợ người kia ám sát, và rồi cứ sự thường những cái người đó cuối cùng lại kết thúc cuộc đời trong lao tù, trong sự nhục nhã và trong cái chết. Nói thí dụ như vua Napoleon của Pháp, một thời làm mưa làm gió khắp Âu Châu, là vì anh hùng vĩ đại của dân tộc Pháp. Vậy mà cuối cùng chính người Pháp đã đầy vì anh hùng của mình ra một cái đảo ở rất xa, là đảo Saint Helen, và Napoleon đã chết rũ tù ở đó. Gần đây chúng ta thấy trường hợp của nguyên tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập. Trước đây ông ta được dân Ai Cập tuyên dương, tôn trọng như một vị anh hùng dân tộc đã đối đầu với quân, với người Israel. Thế mà chỉ mấy tháng gần đây thôi đã bị truất phế và bây giờ đang ngồi trong tù. Đấy, quyền lực đấy, hạnh phúc là nó như vậy. Hạnh phúc của quyền lực nó giả dối là như vậy. rồi biết bao nhiêu người giàu có. Chúng ta thấy báo chí Trung Quốc trong những năm gần đây họ đăng, họ nói rằng số những người giàu ở Trung Quốc càng ngày càng tự tử nhiều hơn. Người ta không nên nói đến người nghèo tự tử mà là những người giàu tự tử. Đấy, có tiền có bạc nhiều mà lại tự tử. Tại sao vậy? Bởi vì tiền bạc đã đưa họ đến chỗ bế tắc. Rồi gần đây chúng ta thấy các cái diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng như vậy, trẻ như vậy, đẹp như vậy, tự nhiên tự tử. Vậy nếu danh vọng tiền bạc đem đến hạnh phúc cho họ thì tại sao họ lại tự tử? Nếu tình yêu trần gian mà đem đến cho họ hạnh phúc, tại sao họ vẫn cứ ly dị ly hôn như là thay áo vậy? Thì như vậy chứng tỏ rằng con người không tìm thấy hạnh phúc ở nơi tiền bạc, danh vọng, của cải, tình yêu trần gian. Cái đó không phải là cái gì đáng quý, cái gì không phải là cái gì quý báu, mà một cái quý gia tài quý báu nhất mà con người có thể tìm được, đó là niềm tin, đó là chính Thiên Chúa. Bởi vì đơn giản, bởi vì có Thiên Chúa là có tất cả. Trong tiểu sử của Thánh Thomas Aquino dòng Đa Minh cũng có thuật lại một cái câu chuyện như thế này. Sau khi Ngài đã hoàn tất, đã viết xong cái cuốn sách nổi tiếng gọi là Tổng Luận Thần Học, thì Đức Kitô đã hiện ra với Thánh Thomas và nói rằng: con đã viết rất hay về cha, rất đúng về cha. Vậy thì bây giờ con muốn cha thưởng cho con cái phần thưởng gì? Có lẽ chúng ta nghĩ là Thánh Thomas sẽ xin lại Chúa: năm nay con đã năm mấy rồi, thì Chúa cho con được sống tới 100 tuổi, cho con được khỏe mạnh, cho con được may mắn. Đấy, mà nếu Thánh Thomas xin những điều đó thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Nhưng không, Thánh Thomas không chọn xin được sống lâu, không chọn xin được khỏe mạnh, không chọn xin được may mắn. Mà Thánh Thomas nói với Chúa: lạy Chúa, con không xin phần thưởng nào khác ngoài Chúa. Và như vậy mới chứng tỏ rằng đúng là Thánh Thomas là một con người khôn ngoan, một con người vĩ đại, bởi vì Ngài đã biết chọn đúng đối tượng của mình là chính Thiên Chúa. Bởi vì có Thiên Chúa là có tuổi thọ, có Thiên Chúa là có sức khỏe, và có Thiên Chúa là có tất cả. Chúng ta là những người có thể tạm gọi là những người cũng khôn ngoan, bởi vì chúng ta đã biết chọn, đã tìm ra được cái viên ngọc quý của mình, đó là niềm tin, đó là Thiên Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta không phải vô tình mà chọn, mà tìm ra được cái viên ngọc quý đó đâu. Cũng không phải là chúng ta không phải hy sinh, từ bỏ đâu. Cũng phải hy sinh nhiều lắm. Có lẽ không hy sinh, không từ bỏ nhiều như là diễn viên điện ảnh Robert Lucia hay là những các thánh từ đạo. Nhưng chúng ta cũng phải mất mát rất nhiều. Phải hy sinh này, phải tránh tội lỗi này, hy sinh biết bao nhiêu những cái vui thú của trần gian, những cái mối tình ngang trái, những cái chuyện này nọ, nhậu nhẹt, bạn bè say sưa, tự do làm gì thì làm, vân vân, để giữ được niềm tin, để trung thành với Chúa. Đó là những cái chúng ta dám chấp nhận bán đi để mua cho được tình yêu, niềm tin của Thiên Chúa. Thì xin Chúa cho chúng ta đã tìm được cái viên ngọc quý đó, chúng ta cố gắng gìn giữ và bảo tồn bằng mọi cách, bảo tồn cái viên ngọc quý đó cho đến trọn đời. Xin mời cộng đoàn đứng lên.